Chiếc lá cuối cùng, tác giả O. Henry. Trong một quận nhỏ phía đông Washington, các con đường chạy vô cùng ngoằn ngoèo, cắt quãng thành những đoạn nhỏ gọi là các dải đường. Những dải đường này lọt thỏm trong những góc và đường cong kỳ lạ. Một con đường cắt ngang với chính nó một tới hai lần. Một họa sĩ đã có lần khám phá là con đường này có giá trị. Ví dụ như khi một nhân viên thu ngân cầm hóa đơn của màu vẽ, giấy và vải, sau khi đi dọc theo đường này, bỗng thấy mình đã đi vòng lại chỗ cũ mà không hề thu được một xu nào cả. Thế nên đám họa sĩ chẳng bao lâu đã kéo đến làng Greenwich, săn lùng phòng cho thuê có cửa sổ thông ra hướng Bắc, góc mái kiểu thế kỷ 18, gác lửng kiểu Hà Lan và giá thuê lại rẻ. Sau đó họ mang tới vài cái lọ thiếc, một hai cái chảo nấu ăn dã chiến và thế là một khu dân cư được thành hình. Hai cô gái Sue và Josie cùng thuê chung một căn phòng đơn giản ở tầng trên cùng của một tòa nhà ba tầng lụp sụp. Một người tới từ Maine và một người tới từ California. Họ đã gặp nhau tại một quán ăn trên đường số 8 và khám phá ra là họ có những sở thích tương đồng về nghệ thuật, thích ăn cùng loại thức ăn và cùng phong cách thời trang. Thế là họ quyết định cùng thuê chung một căn phòng để sống và làm việc cùng nhau. Khi đó đang là mùa xuân. Vào mùa đông, có một kẻ lạ mặt mang theo sự giá lạnh đã tới. Không ai nhìn thấy hắn ta. Hắn ta đi vòng quanh, chạm vào từng người ở nơi đây bằng những ngón tay lạnh giá của hắn. Hắn chính là một căn bệnh nguy hiểm mà các bác sĩ gọi là viêm phổi. Hắn ta đã ngang nhiên hoành hành khu phía đông, hạ gục nhiều nạn nhân, nhưng hắn mới chỉ đặt chân chậm chậm qua các lối ngõ nhỏ hẹp ở làng Greenwich. Tên viêm phổi không phải như một quân tử già đầy hào hiệp. Một quân tử già hào hiệp sẽ không gây đau đớn cho một cô gái bé nhỏ yếu đuối. Nhưng hắn đã tấn công Josie với những ngón tay lạnh lẽo của hắn. Và thế là cô nằm bẹp trên giường, không thể cử động, nhìn qua khung cửa sang bức tường trơ trụi của căn nhà kế bên. Một buổi sáng, vị bác sĩ đầy bận rộn mời Sue ra hành lang, chỗ mà Josie không thể nghe thấy. Cơ hội sống sót của cô ấy còn rất ít, bác sĩ nói. Và cơ may này là tùy thuộc vào việc cô ấy có ý chí muốn sống hay không. Với người không muốn sống nữa thì tôi cũng không thể giúp được gì nhiều. Cô bạn nhỏ của cô đã bị ám ảnh là cô ấy sẽ không qua khỏi. Cô ấy có mong muốn điều gì không? Cô ấy luôn mong muốn một ngày nào đó được tới nước Ý và vẽ tranh phong cảnh vịnh Naples. Vẽ tranh à? Không thể là vẽ tranh được. Cô ấy có nặng lòng về việc gì không? Về một người đàn ông nào đó chẳng hạn, Sue nói. Một người đàn ông? Một người đàn ông xứng đáng ư? Bác sĩ ạ, không có chuyện đó đâu, vị bác sĩ nói. Đó là điểm bất lợi. Tôi sẽ cố làm mọi cách, nhưng mỗi khi người bệnh của tôi bắt đầu cảm thấy sắp chết thì mọi nỗ lực của tôi đã mất đi một nửa. Cô hãy nói với cô ấy về những bộ quần áo mùa đông mới. Nếu cô ấy quan tâm thì tôi cho là cô ấy sẽ có cơ hội khá hơn. Sau khi vị bác sĩ đi khỏi, Sue đi vào phòng vẽ và khóc. Sau đó, cô đi vào phòng của Josie, lấy đồ vẽ và cô bắt đầu hát. Josie vẫn nằm đó, rất gầy và im lặng, mặt hướng về cửa sổ. Sue ngừng hát, nghĩ là bạn mình đang ngủ. Cô sắp xếp giá vẽ và bắt đầu vẽ. Trong khi đang vẽ, cô nghe một âm thanh rất khẽ, lặp lại vài lần. Cô đi vội đến bên mép giường. Josie đang mở mắt, nhìn ra cửa sổ và đang đếm ngược. 12, và ít lâu sau, 11, và tiếp theo, 10, rồi 9, 8, 7, gần như liền nhau. Sue nhìn chăm chú ra bên ngoài cửa sổ. Có gì ở ngoài đấy đâu mà đếm nhỉ? Chỉ có một khoảng sân trống nhỏ cạnh tường của ngôi nhà bên cạnh. Bức tường không có cửa sổ. Một cây nho già mọc bám vào bức tường. Ngọn gió mùa đông lạnh lẽo đã làm rơi rụng đám lá, còn trơ lại các cành cây tối màu. Sue hỏi, cái gì vậy hả bạn yêu? Josie nói với giọng như thì thầm. 6, bây giờ rơi nhanh quá. 3 ngày trước còn gần cả 100. Đếm cũng mệt, Nhưng giờ thì dễ rồi, thêm chiếc nữa rụng rồi, giờ chỉ còn lại 5. 5 cái gì? Nói cho xu của bạn nghe nào. 5 chiếc lá trên cây. Khi chiếc lá cuối cùng rụng thì mình cũng sẽ ra đi. Mình đã biết như thế 3 ngày nay rồi. Bác sĩ không nói cho bạn biết à? Su nói, ô hay, mình chưa bao giờ nghe có chuyện như vậy. Mấy cái lá thì có liên quan gì đến việc bạn khỏi bệnh đâu nào. Và bạn vẫn rất thích cái cây này mà. Đừng có ngốc nghếch thế nữa. Sáng nay bác sĩ nói với mình là bạn có cơ hội bình phục đấy. Bây giờ bạn ăn một chút đi, rồi mình sẽ quay lại để vẽ. Sau đó mình có thể bán bức vẽ, và mình có thể mua thêm đồ ăn để giúp bạn khỏe hơn. Josie vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nói, bạn không cần phải mua gì cho mình đâu. Thêm một chiếc lá nữa rụng rồi. Không, mình không muốn ăn gì đâu. Thế là còn có 4 chiếc lá. Mình muốn thấy chiếc lá cuối cùng lìa cành trước khi trời tối. Khi ấy mình cũng sẽ ra đi. Josie ơi, Su nói, bạn có thể hứa nhắm mắt lại và không nhìn ra ngoài cửa sổ khi mình làm việc được không? Ngày mai mình phải đi giao mấy bức vẽ, mình cần ánh sáng nên không thể kéo rèm được. Josie hỏi giọng thản nhiên, bạn có thể vẽ trong phòng bên kia được không? Mình muốn ở bên cạnh bạn. Hơn nữa, mình không muốn bạn cứ nhìn mãi mấy chiếc lá đó. Cho mình biết ngay khi nào bạn vừa vẽ xong nhé. Cô nhắm mắt lại, nằm yên bất động. Vì mình muốn xem chiếc lá cuối cùng lìa cành. Mình chờ đợi điều đó quá lâu rồi. Mình suy nghĩ đủ rồi. Mình muốn buông xuôi tất cả và thả người rơi xuống như những chiếc lá ấy. Bạn hãy cố gắng ngủ đi. Mình muốn gọi ông Beckman lên để ngồi làm mẫu cho mình, vì mình muốn vẽ một người đàn ông trong bức vẽ này. Và mình sẽ vẽ về người đó giống như ông Beckman. Mình chỉ đi 1 phút thôi. Đừng cựa quậy cho đến khi mình trở lại nhé. Ông già Beckman là một họa sĩ sống ở tầng trệt bên dưới phòng của họ. Ông đã trên 60 tuổi. Ông không thành công với vai trò là một họa sĩ. Trong 40 năm làm nghề, nhưng ông chưa bao giờ vẽ được một bức tranh thật đẹp. Ông luôn luôn muốn vẽ nên một kiệt tác, nhưng chưa bao giờ bắt đầu. Ông kiếm được chút tiền bằng việc ngồi làm mẫu cho các họa sĩ trẻ. Ông uống rất nhiều rượu và vẫn nói về kiệt tác sắp tới của ông. Ông tin rằng nhiệm vụ đặc biệt của ông là làm bất cứ điều gì để giúp cho Su và Josie. Su đi tìm gặp Bergman khi người ông đang nồng nặc mùi rượu trong căn phòng nhỏ tối tăm. Cô kể cho ông nghe về tình trạng của Josie và về những chiếc lá, về việc cô lo lắng rằng Josie sẽ mỗi ngày một yếu đi và sẽ lìa đời như chiếc lá. Sự bám víu của Josie và trần thế vốn đã yếu sẽ yếu thêm. Ông già Bergman nói lớn tiếng với những điều tưởng tượng ngốc nghếch ấy. Cái gì vậy? Ở đời sao lại có người ngốc nghếch muốn chết vì mấy cái lá rụng vậy hay sao? Ta chưa bao giờ nghe chuyện tương tự thế này. Không, ta sẽ không ngồi làm mẫu cho cô vẽ đâu. Tại sao cô lại để cho cô ta nghĩ như vậy? Cô bé Josie tội nghiệp. Cô ấy đang ốm và yếu lắm, và cơn sốt khiến cho đầu óc cô ấy đầy những mơ tưởng kỳ lạ. Được rồi, nếu ông không muốn làm mẫu, tôi cũng sẽ ngồi đây, không đi đâu cả. Nhưng tôi sẽ nghĩ ông là một ông già xấu tính. Ông Beckman hét lên, đúng là đồ đàn bà, ai bảo là ta không muốn ngồi làm mẫu nào. Đi lên đi, ta đi cùng với cô. Cả nửa giờ đồng hồ rồi, ta đã nói là ta sẵn sàng đi mà. Trời ơi, đây không phải là chỗ cho cô Josie có thể nằm bẹp dưỡng bệnh được. Một ngày nào đấy ta sẽ vẽ thêm một kiệt tác, và chúng ta sẽ rời đi nơi khác. Trời ơi, đúng là cần phải làm như thế. Josie đang ngủ khi họ lên tới phòng. Su buông rèm cửa xuống, ra hiệu bảo ông Beckman đi vào phòng bên kia. Ở trong căn phòng ấy, xuyên qua khung cửa sổ, họ nhìn cái cây với nỗi lo sợ. Rồi họ nhìn nhau một lúc, không nói lời nào. Một cơn mưa giá lạnh đang ập xuống dai dẳng, cùng với tuyết rơi nhẹ. Ông Berman ngồi làm mẫu và Su bắt đầu vẽ. Cô đã vẽ gần như suốt đêm. Khi Su thức giấc vào buổi sáng, sau giấc ngủ kéo dài khoảng 1 giờ, cô tới bên giường của Josie. Josie đang mở to đôi mắt nhìn về phía cửa sổ, chiếc rèm vẫn đang buông xuống. Josie thì thào, kéo rèm lên, mình muốn nhìn. Su kéo rèm ra, nhưng sau trận mưa vùi dập và những cơn gió xoáy dữ tợn suốt một đêm dài, vẫn còn một chiếc lá nho dựa trên bức tường gạch. Đây là chiếc lá cuối cùng. Chiếc lá vẫn có màu xanh thẫm gần cuống, nhưng phần mép lá đã chuyển sang màu vàng. Chiếc lá vẫn dũng cảm bám vào cái cành cao khoảng 5 mét cách mặt đất. Josie nói, đấy là chiếc lá cuối cùng. Mình nghĩ chắc chắn nó đã rụng đêm qua. Mình nghe tiếng gió. Nó sẽ rụng hôm nay và mình sẽ chết cùng lúc đó. Su nói, bạn yêu quý ơi, nếu bạn không nghĩ đến chính bản thân bạn thì hãy nghĩ đến mình đây này, mình sẽ làm được gì chứ? Nhưng Josie không trả lời. Nỗi cô đơn cùng cực nhất trên thế gian là khi một linh hồn chuẩn bị cho một cuộc hành trình xa thẳm. Sợi dây kết nối cô với tình bạn và với trần gian đã mỗi lúc một nới lỏng thêm. Ngày hôm ấy trôi qua một cách chậm chạp, và dù bầu trời xám xịt, họ vẫn thấy chiếc lá đơn độc bám vào cuống của nó, dựa vào bức tường. Và rồi, khi màn đêm buông xuống, gió bắc lại tiếp tục thổi, trong khi mưa vẫn đập vào cửa sổ. Tờ mờ sáng hôm sau, Josie lại yêu cầu kéo rèm cửa sổ để nhìn. Chiếc lá vẫn còn ở đó. Josie nằm một hồi lâu nhìn nó. Và rồi cô gọi Su, đang nấu ăn cho cô. Cô nói, mình là một đứa con gái không xa gì, Su à. Có điều gì đó đã khiến chiếc lá vẫn còn ở đó. Điều này đã cho mình thấy mình đã thật tồi tệ. Muốn chết là một điều sai lầm. Mình muốn ăn ngay bây giờ. Nhưng trước tiên hãy cầm cho mình cái gương để mình soi đã. Rồi mình sẽ ngồi lên để xem bạn nấu nướng. 1 giờ sau, cô nói, Su à, một ngày nào đấy, mình sẽ vẽ cảnh vịnh Naples. Vị bác sĩ đến vào buổi chiều. Su ra khỏi phòng của Josie để nói chuyện với ông ấy. Ông bắt tay Su, nắm bàn tay gầy guộc của Su. Ông nói, tốt rồi đó, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt và cô ấy sẽ bình phục. Bây giờ tôi phải đến thăm một người bệnh khác trong ngôi nhà này. Người bệnh đó tên là Berman. Tôi nghĩ cũng là một họa sĩ. Ông ấy cũng bị viêm phổi. Ông ta đã già cả rồi, yếu đuối, lại bị cấp tính. Không có hy vọng gì, nhưng chúng tôi sẽ đưa ông ấy đến bệnh viện. Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể. Ngày hôm sau, vị bác sĩ bảo Su, cô ấy qua khỏi cơn nguy kịch rồi. Cô đã làm rất tốt. Bây giờ chỉ cần dinh dưỡng và chăm sóc. Chỉ có thế thôi. Buổi chiều ấy, Su đến bên giường Josie đang nằm. Cô choàng một cánh tay ôm lấy Josie. Mình có chuyện này nói cho bạn biết. Cô nói, ông Berman đã qua đời hôm nay ở bệnh viện vì chứng viêm phổi. Ông ấy mắc bệnh chỉ trong có 2 ngày. Có người tìm thấy ông ấy sáng ngày đầu tiên trong căn phòng ở tầng dưới. Không có ai giúp đỡ với đôi chân đau đớn. Đôi giày và quần áo của ông ấy bị ướt cả, lạnh như nước đá. Không ai có thể hiểu nổi ông ấy đã đi đâu trong một đêm kinh hoàng như thế. Một ngọn đèn vẫn còn sáng bỏ lại bên ngoài, và đồ vẽ với bút vẽ màu xanh và màu vàng. Và bạn hãy nhìn ra ngoài cửa sổ xem. Hãy nhìn chiếc lá cuối cùng trên bức tường đấy. Bạn có tự hỏi tại sao nó không chuyển động khi có gió thổi không? Ôi, trời ơi, đó là kiệt tác của ông Berman đấy. Ông ấy đã vẽ nó đúng vào đêm chiếc lá cuối cùng lìa cành.